đủ thứ cả tháng trời lặng mất tiêu. Mà ông đại thầy mới biểu các đệ tử thấy vậy là nói là nghĩ là giống như là có vậy chứ mà không có, tại nó nguyện quá mà. Thì các ông đệ tử cứ ngồi lục thân này, cuối cùng mà nó hiện Phật tới nữa. Rồi mấy ông đệ tử cũng coi là không, thường thường tu thiền nó vậy. Thế cuối cùng rồi đi mất à. Các hiện các người đệ tử mà hỏi ủa thầy à, tại sao mà anh đi đâu rồi, tại sao bữa giờ hai ba ngày không tới nó tới. Thì vậy thằng sư nói với các đệ tử này, đâu có gì đâu mấy con, khi nó hiện ra nó có thằng bà lớn nghe không, nó hiện ra cái hình bóng là có, thì mình muốn trị nó, mình hiện ra cái hình bóng bự hơn đánh với nó sao, có gì có thì đánh biết như nào cho hết. Bây giờ ở ngoài đời á, ví dụ ngoài đời nó làm cho mình có thì mình cũng phải lấy không mà trị, mình thấy là không à thì hết à, tại vì không nó bự nó bao trùm được cái có, cái có nó bao trùm được cái không, không 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 bao trùm cái khó. À, có nó có giới hạn là bự bao nhiêu, lớn tròn bao nhiêu, nặng nhiêu, còn không á thì nó vô biên luôn. Cái gì vậy mà nó hiện quá trời đã đời cái không được đi mất, thì là mình thắng mà lấy không trị đấy. Cái gì thấy không, Phật giải hay lắm. Bây giờ cái con đường thứ bảy á là chân thật, giờ mà đọc ha, thiện hiền chân thật không hoa, quý gìn lẽ thật như là bảo châu, chân tâm ấy đạo nhiệm màu, nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy. Đó, ở đây á cái điều thứ bảy á là phải chân thật. Chân thật quá không lẽ mình ngu. Ở đời ta nói khôn, khôn phải ngoan, khôn nó đâu với ngoan. Ta nói là khôn ngoan, khôn á mà xảo trá không phải là khôn, mà khôn ngoan mới là khôn. Khôn quỷ quyệt xảo trá không phải là khôn, ít bữa nó sẽ bị người ta lòi, làm cho lòi ra. Còn khôn ngoan á mới là khôn. Khôn nó đi đâu với ngoan, cũng như tài nó phải đi đâu với đức á. Có tài mà không có đức á là người ác. Ông Tánh nói á, phải không? Có tài mà không có đức á, nó chế toàn là bông nguyên tử, nó chế toàn là độc hại không à, là ác lắm. Nó ác không, ác không ai bằng nha. Nó không có đức mà có tài á là ác không ai bằng. Nó mô bô xảo quyệt, nó giật tiền người ta cũng giật hay lắm, kiểu khoa học không à, thấy không? Mà nó giết người cũng giết bằng tay người khác à. Nó có tài mà mô bô xảo trá, nó tài mới có đức đi đôi. Khôn á thì phải ngoan, ngoan ở đây là chân thật đó, không hoa đó. Có tài không có đức là người ác, có đức mà không có tài á là người quê. Ông Khổng Tử nói á, thiện hiền chân thật không hoa, giữ gìn lẽ thật như là bảo châu, chân tâm ấy đạo nhiệm màu, nói làm nhất quán cho dù hiểm nan. Chân thật không có điêu hoa, đấy là mình, quý vị nên nhớ nè, mình chỉ nói dối với người ta một lần mà người ta biết mình nói láo rồi á, thì từ đó về sao làm sao? Ta không tin, bao giờ không tin cho đến á, cho tới già tới chết 50-60 năm ta cũng không tin. Mình một lần mình nói mà người ta biết mình nói láo rồi cái là thôi á, mất tín nhiệm liền. Thấy gì thấy không? Mất tín nhiệm liền á, ta không tin, mất chữ tín liền à. Giữ gìn chân thật như là bảo châu, đừng có để mất nha. Mất một cái là mất tài sản của báo trong nhà đó, chứ không phải chơi đâu. Đó, chân tâm ấy đạo nhiệm màu. Chân tâm là chỉ gì? Cho tính giác Phật tính đó. Bởi mình nói á, mình làm theo tánh chứ đừng làm theo tâm. Tu theo tánh chứ không tu theo tâm, làm theo tánh không làm theo tâm. Bởi vì tánh để xuất gia nó biểu đặt chữ khác nó đâu có chuyện. Nói à, con thích tánh là sư phụ. Giống thức tâm, đúng rồi. Cũng có hồn nghe. Nói làm nhất quán cho dù hiểm nạn. Mình nói sao mình phải làm vậy. Mình nói thì thôi lô bô. Ít bữa cũng chất quớt hết trơn à. Rồi người ta đâu có tin. Cái bà nói ơi ơi. Cái bà đó chuyên môn nói hay. Nói hay chứ không phải lòng hay, thấy không? Người ta kêu bẩn gì ngoài đời, người ta kêu bẩn gì nè. Có một câu gì ta nói nó hay lắm. năng tuyến bất năng hành, phải không? Nói hay mà làm cũng hay. Năng tuyến bất năng hành, chuyển do, chuyển do. Trời ơi vậy ha, Quân Huệ nói là chuyển do thôi. Chết chồm đó. Rồi bây giờ cái điều thứ 8 á, là giữ vững ý chí. Có chí nha, nghĩa là hạ quyết tâm đó. Khi á, mình hạ quyết tâm là phải làm luôn. Bây giờ cô đọc nè. Bởi do chí nguyện dẫn đường, biết nơi cứu kính mà nương lối về. Bờ kia là đạo Bồ Đề, tự lòng đã quyết, bến mê phải liền. Đức Phật biểu á, người không chí như tiền, không lái như ngựa, công cương trôi dạt lông bông không bến bờ. Còn á, phép tu của mình á, thì có 7 điều. Kêu là chữ tín á, mình tu á, mình phải chữ tín á. Kêu mình chọn pháp tu, phải không? Chọn pháp tu, rồi kêu là trạch pháp nè. Đó, khi mình trạch pháp là lựa pháp môn hợp với mình. Mình thấy hay rồi, mình đúng con đường, rồi bắt đầu hạ thủ. Chứ đừng có bữa mình đang niệm Phật, nghe người ta nói tu thiền hay á, bỏ. Đang niệm Phật mình đi nửa đường rồi, nghe tu thiền hay cái chở như vậy bắt đầu đi nữa. Rồi đi nửa đường cái nghe người ta nói chị chú hay cái chở về, bắt đầu đi con đường chị chú. Cái ngày tốt cái sách vỏ đi lông bông à, không tới đâu á nha. Thì tu á, là cái sự tu á, nó chỉ một chuyên thôi, tinh chuyên cần mẫn. Tinh á là không có xen tạp, không có xen tạp. Xen tạp cũng được đâu, ba hồi này ba hồi kia không được. Đường tu bởi do chí nguyện dẫn đường mà. Đó, biết nơi cứu cánh mà nương lối về. Mình phải biết có trí huệ, mình biết cái chỗ nào, cái pháp tu nào đi đến cứu cánh dễ, mà pháp tu nào đi đến cứu cánh khó. Trên tường đi từ đây qua Mỹ là đi trên con đường nào, tới đâu. Đó, hoặc là đi trên con đường chim bay tới đâu. Mình phải biết mình biết ta, mình biết đường đi lối về. Mình chọn pháp môn, mình chọn cách tu rồi thì phải một lòng một dạ một cái nữa là ai nói gì cũng nghe đó. Mà quý vị khi mà chọn là pháp môn rồi mà quyết chí thử coi, quý vị thấy được cái gì nhưng mà nói ra không có được. Đó là cái trạng thái đạt được của mình mà chính mình biết à. Uống nước lạnh nóng tự biết đó, không ai mình nói ra tao không hiểu đâu. Cho nên mình phải á, khi á mình quyết chí rồi á thì mình đi. Cái pháp môn của Phật á 84.000 kiểu. Thế này nổi cái con đường Bồ Đề nó đã 8 lối đi à, thấy không? 8 lối đi luôn. Mà lối nào cũng tới Bồ Đề đó. Phải không? Tu nếu mà quý vị nhận làm được một lối, những cái lối kia nó dính vô luôn. Khi quý vị tu trí huệ mà đạt được cái trí huệ rồi thì những cái nhẫn nại à, phải không? Những cái nhẫn nại rồi chuyên tầng hay là giữ giới hay bố thí gì á, nó cũng nằm ở trong đó luôn. Giống như cái nhà này nè, có một cái đèn sáng á, mà ở đây một cửa, hai cửa, ba cửa, bốn cửa. Mình ở đây vô đây vô chánh điện nó bốn cửa. Đi cửa nào cũng vô đây hết á. Cái cốt cánh của nó đó. Mà khi nó lọt vô rồi á thì á tất cả cửa kia mình thấy vậy, kể như mình có vô không gì đó. Vô đã vô rồi cửa nào cũng vô, phải không? Khi mình chọn rồi thì mình tu đi. Mình thực hành đi. Bởi cái phép tu là cái phép hành. Nếu mà không hành á, không hành á thì không có đâu giải thoát đâu. Bờ kia là đạo Bồ Đề mà. Bến mê và bờ kia, bờ giác là con đường Bồ Đề là con đường gì? Tịnh giác. Bồ Đề là giác. Là tịch tịnh là vắng lặng. Tịch tịnh vắng lặng cái gì? Vắng lặng phiền não, vắng lặng bóng dáng trong lòng, phải không? Bờ kia là đạo Bồ Đề, tự lòng đã quyết á thì bến mê phải lìa nha. Mình đã quyết chí đi con đường này thì mình phải bỏ. Người ta kỵ nhất là những người mà xuất gia tu hành. Khi họ đến tìm môn của xuất gia thì họ phải bỏ tất cả những cái tà đạo mà họ có từ xưa. Họ theo con đường đạo này đạo nọ đó, họ pháp môn này pháp môn kia, họ đi lựa tày lựa tổ cho đã. Khi họ đã vô với mình á thì họ phải bỏ hết tất cả kia để đi một thứ với mình thì họ sẽ được. Còn nhắm á mà họ không được á thì tùy. Chắc chắn là không có đạt được cái gì hết. Họ cứ ba hồi lộp sộp anh ta của mình, ba hồi nhớ chuyện cũ, họ thực hành theo cái cũ của họ. Thì những người đó mình tính đem lên con đường giải thoát, tính được tại cái nghiệp họ quá nặng thì mình cũng kệ để vậy thôi. Chứ thật ra ông thầy ông đâu có phải không biết vậy đó. Khi á, ở trong cái tăng đoàn thời Đức Phật nó có điều kiện 16 điều kiện. Những cái người ngoại đạo họ vô mình á, mình xuất gia đó, mình cho với điều kiện họ phải bỏ hết những cái mà cái cách tu xưa đó, họ phải theo một con đường mình á, thì họ sẽ lạc đạo. Còn không theo mà họ vẫn còn thì mình sẽ đuổi ra khỏi giáo đoàn. Hồi xưa Đức Phật á, tại ở trong này họ sẽ làm cho ô nhiễm thêm những người khác, họ rủ ra, hiểu không? Bây giờ thì nó khác rồi, bây giờ thần pháp á nó lộn xộn thì ngộn á. Kêu là đương thời tăng hạnh đạo luật si chướng nghiêng biến dí, nhất phần cống cao cả mạng, nhất phần đọa lạc không trầm. Cái bài của tổ nói nghe đọc lên thảm tội. Cái thần Phật pháp này ở trong thiền môn cũng có thâm tượng nó khó lắm. Thanh hay không là do mình mà, không nhìn ai hết, không nhìn những người bạn bè hết á, mình tu là cho mình thôi. Mà mới pháp thì không sao, thiền môn có hộ pháp không phải dễ làm. Cho nên lúc nào mấy sư bà đêm nào cũng đem cái bài ra đọc để cầu hộ pháp gia hộ thôi, mình đâu có đủ đạo lực đâu. Cô cũng vậy thôi, là phải có gì không có gì thôi, có gì cô cũng lên thường mấy ngày hộ pháp làm giùm rồi ha. Cái điều thứ chín là tâm từ. Nhớ nha, bờ mê bến giác, bờ mê là tham sân si mạng nghi ác kiến cố chấp rồi đó ha. Rồi á, không có tự nhãn ở trong đó. Còn bến giác á là cái tâm tỉnh giác, là cái cõi lầm, cái biển lầm mình không có bóng, là bồ đề, là giác, là tỉnh thức ha. Đó là cõi lầm không có bóng. Bây giờ cái hạnh thứ chín á, con đường thứ chín á là tâm từ. Tâm từ bi là cái nó giảng qua cái bài này một cù ha, tấm lòng từ đó. Tâm từ bi quý vị biết rồi. Giờ cô đọc cái kinh Phật nè ha. Tâm từ hạnh lớn bao la, chúng sanh bốn loại chan hòa tình thương. Lòng như cam lộ suối nguồn, rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì. Cái lòng từ bi của mình á, khi mình muốn có cái lòng từ bi á thì mình phải có pháp cái gì, pháp nhãn. Cái huệ nhãn á thì mình thấy trong các pháp đều thay đổi rồi, do duyên hợp phải không, mình thấy nó chằng chịt li ti trong mình thấy hết á, thật tướng của nó mình thấy rõ. Nhưng mà mình muốn nó thực hành cái tâm từ bi phải có pháp nhãn. Pháp nhãn ở đây á là mình có cái gì, mình có cái huệ nhìn vô tất cả chúng sanh đều có cái gì, cái Phật tánh. Đừng cho nó nói chuyện. Tất cả chúng sanh đều có một cái Phật tánh, nó có cái biết của nó đó. Con mèo nó biết con nó là ai, con chó nó không biết chủ nó là ai phải không, con chim nó không biết lót ổ đâu. Cái tánh giác của nó là cái biết đó. Khi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thì mình mới thương được. Mình nhìn con chó mình nói nó là chó, mình nhìn con mèo nó là mèo. Sự thật ra nó cũng có cái tánh giác của nó, và con chim nó cũng có tánh giác. Khi mình có cái tâm từ thì mình phải có cái pháp nhãn, mình mới từ bi rộng lớn. Chứ mấy mình còn phân biệt đây là mèo, đây là chó, đây là vịt, đây là heo, đây là gà. Còn mình khi mà có cái Phật pháp nhãn rồi á thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên cái cây cối nó cũng biết cái bóng, nó đeo cái bóng mà nắng nó ẩn ra, cái gì thấy không? Nó có cái tính giác của nó đó, hay lắm. Cho nên tất cả muôn loài mình phải ban vui cứu khổ. Mình phải dùng cái tuệ quán á, mình phải tự dùng tuệ quán để mình nhìn vô, mình nhìn vô và mình có cái pháp nhãn để mình nhìn vô cái mình để ý, mình thấy à, mình để ý, mình biết, mình thấy nó sống á, mình biết được. Con người mình tỉnh thức mình biết, mình bồn chồn mình không biết đâu. Rồi cái điều thứ năm mà tâm từ bi quý vị biết rồi gì phải không, ai mình cũng thương hết. Rồi á, bữa giờ mình quyên được mười mấy ngàn rồi thì mình cũng do thấy cái nạn sóng thần người ta quá đau khổ, tự nhiên ở nhà không còn ai. Mình cứ nghĩ mình ngồi, quý vị muốn thương người ta, mình quý vị ngồi lại, rồi quý vị quán chiếu. Mình đang bị sóng thần trôi đi, thì tất cả những gia đình của mình chết hết rồi, nhà cửa mình không có. giờ mình đang sống ở trên cái bãi cỏ kia, xung quanh sình tối mà nước mặn không, cũng trồng cái cây cũng trồng được, tất cả đều nước mặn đâu có trồng gì được đâu. Bây giờ cái cây gì cũng ăn không được hết trơn á. Bây giờ muốn bánh mì ở đây mình nè, mình thấy không, mình xẻ mình hơi cho chim ăn, chim nó ăn còn không hết, còn ta bây giờ cái bánh mì nó không có ăn, đói khổ lắm. Đi xuống biển thì nhìn thấy đôi khi chiều chiều họ nhìn ra ngoài bờ biển họ sẽ thấy đau khổ lắm. Tại sao nước biển hiền hòa này nè, yên lặng mát, mà tại sao tự nhiên nó biến thành như vậy? Tất cả người ta đâu còn gì nữa, cũng từ cái chỗ hiền lành ta đâu hiểu, thấy không? Cái đất này nó rung động cái ta hai lần để trái. Có nhiều người cũng còn ai chứ, đau khổ lắm. Mình cứ nghĩ đi, mình mới cứ quán chiếu hoàn cảnh của người ta là của mình á, mình mới tìm, mình mới tội nghiệp. Bây giờ cái hạnh thứ, cái điều thứ 10 là cái hạnh hành xả. Cái hạnh này mới là hay nè, vậy là đọc nha. An nhiên hành xả giữa đời, khen chê được mất khổ vui thường tình. Điều tâm giữ ý quân bình, trong cơn tao loạn biết nhìn chánh tri. Đức Phật biểu á, an nhiên hành xả giữa đời, cái là cuộc đời khen chê được mất khổ vui thường tình. Tám ngọn gió nó tới cho mình, gió vui nó tới mình cũng mừng, vui đâu có lâu, phải không? Đâu có lâu đâu mà mừng. Ít bữa thì hết cái đối tượng thì nó sẽ buồn. Vui á mà không có đối tượng á mới là vui hoài. Vui không có đối tượng là vui gì? Vui á, ta cho tiền vui, gặp bạn bè vui, đi chơi vui, du lịch vui, nó có đối tượng. Việt Nam vui, mua đồ vui, có đối tượng. Nhưng mà hết mua đồ buồn, hết Việt Nam buồn, bạn đi khỏi buồn. Còn cái nguồn vui không đối tượng là nguồn vui gì? Ở trong cõi lòng mình không có bóng gì hết á, không có lo suy nghĩ làm kiếm tiền. Cái là bữa nay khỏe quá, thôi tôi được giải thoát quá, thôi lo nợ nần gì hết. Không mắc nợ có thể vui không? Không lo nợ nè, không lo nấu cơm cho nhà ăn, không lo gì hết đó. Bây giờ mình cái là sống tên ta ngồi niệm Phật, ở trong cõi lòng mình không có bóng dáng gì hết đó. Vui mà không có đối tượng là nguồn vui lâu bền. Còn vui có đối tượng thì mình nói sao? Ôi không có lâu đâu, vậy đó. Vậy chứ sao? Người ta khen mình rồi mình nói ôi không có lâu đâu, người ta chê mình nói sao? Ôi không có lâu đâu, nó không biết tôi trong bụng tôi muốn gì chứ. Nó mà biết tôi trong bụng muốn cái gì á, nó chê hơn cái đó, là chê cái đó là chê, nó chỉ thấy sơ sơ thôi, nó chê chút chút thôi, thấy không? Còn mày khen tao á, đủ thứ, mày khen tao 200%, nhưng mà tao đâu có đúng gì đâu, thấy không? Nó quá à, mày muốn gì mày mới khen dữ vậy á. Thì đó, điều tâm nghĩa là khen này, chê này, được này, mất là khổ vui thường tình. Là cái đấy là gì? Phải tám ngọn gió không? Tám ngọn gió cuộc đời đó, phải không? Mình bắt không suy thì mình sao? Bắt không suy thì sao? Bất động. Bất động. Ừ, bất động nhá. Điều tâm giữ ý quân bình. Làm sao á? Cái giữ được cái tấm lòng mình bình thản như mặt nước hồ thu vậy đó. Trong cơn tao loạn biết gìn chánh tri. Trong cơn tao loạn ở đây không phải là đánh giặc đâu nghe. Gió khen nó tới đó, gió chê nó tới đó, rồi lát chiều á thì mình lỗ, rồi mốt mình lời, rồi ai bữa ít bữa đưa mình lên quảng cáo mình có danh, rồi ít bữa không biết có chuyện gì mình chịu nhột. Cái cơn đó là cơn tao loạn đó. Biết gìn chánh tri. Nhìn chánh đi, nhìn kiểu nào đây? Khi nó khen tới mà nói á, tao biết tôi được bà khen à, nó đang là, thấy không? Nó đang là cái biết hiện ra là chánh đi. Chánh đi chứ không phải tà tri. Tà tri là có suy luận, còn chánh đi là biết thôi. Mình không ăn nhập gì tới nó đó. À, ta khen mình á, nó đang là sao? Cái thân mình nó được bà khen, nó đang là được khen. Rồi khi ta chê, mình biết nó đang là, thì mình biết nó đang là chê. Nhiều ấy mình có lời thì nó đang là lời đó. Nghĩa là trong cơn tao loạn á, mình chỉ nó đang là thôi, mày đang là vậy đó, chứ không dính dáng một tâm, không dám dáng tới mình đó. Tại cái tâm của mình á, chứ là cái thân á, nó giả tạo, thay đổi mà theo nó thì khổ. Mình chỉ biết nó thôi, mày ngày lát mà trời, lát mày sụt, lát mày khen, lát mày chơi. Tao khen chơi trời sụt tay mày là tao khổ từ sáng tới chiều, tao đọa trong sáu đường ra. Lúc lên trời, lúc địa ngục, lúc Atula, lúc ngà quỷ sao. Từ sáng tới chiều tao phải đọa trong sáu đường vậy sao. Tao đâu ngu. Bây giờ mày đọa đi, tao nhìn xuống tao thấy mày đọa được rồi. Bà hồi mày sụp lên, bà hồi mày trồi xuống hỏi chứ. Tại sao mà tao theo mày không? Phải không? Tao chỉ đứng trên cao dầu xuống mày thấy lương kiệm. Lát tao thấy mày đưa người ta khen, lát tao thấy mày đưa người ta chê. Mình nhảy ra ngoài. Mình nhảy ra ngoài, mình nhìn vô. Mình có cái pháp thân mà. Quý vị phải ăn trú trong pháp thân. Không thấy pháp thân thì không đi về giải thoát được, không về cõi Phật được. Cõi Phật là cái pháp thân đó. Nếu không ăn trú pháp thân thì không được đâu. Từ trong bể khổ cuộc đời, đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân, ba la mật hạnh vẹn toàn, dám quên mạng sống quyết tâm thực hành. Nhờ ân thiện thể cha lành, muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi. Đức Phật biểu mình như cái tấm kiến vậy đó. Quý vị vô nhà tắm á, tính răng rửa mặt, cái nhìn vô tấm kiến chà chà, phải không? Cái lát mình đi ra, cái mình nhớ tấm kiến. Ủa, hồi nãy tao vô đứng răng trước mặt mày, mày có giữ cái bóng tao trong không? Tao nói no, phải không? Đúng không? Không. Tấm kiến á, nó là biển lòng của mình á. Tu làm sao giống như nó vậy? Mình vô để mình đánh răng rửa mặt, rồi cái mình đi ra thì cái bóng.
Ba thanh đạo con đường tranh giác, đưa chúng sanh vừa thoát mờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề tự tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đương lai vô lượng pháp mâu. Thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương thiền Bắc Châu giác ngộ. Pháp thâm diệu cha lành khéo dạy, địa danh ngôn giác ngộ đời nay. Vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát nhiên liễu lương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân. Chí nhân từ ngộ ra chân diệu thường, định là pháp ân nhiệm. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Từ khi lý đạo bao la, minh tâm kiến tánh thắng mà não phiền. Sám hối vô biên, nhưng lỗi lầm do ai dục sinh. Cúi xin pháp bảo chứng minh, con nguyện chánh đạo tâm linh.